anh ra đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, con chào chú, chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Tuần trước sau chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi có nhận được một vài cái text từ trong nước hỏi là tiếng nói quen thuộc người giới thiệu chương trình của Nam Phương hôm nay đi đâu thưa ông Phan Đình Minh. Tôi không biết cô ấy đi đâu. Ngày độc lập tự do,
dạ vâng.
Cô muốn đi đâu cũng được, nhưng mà chúng ta đã kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ được 245 năm và 6 ngày. Mình tính con số chẵn cho nó dễ nhớ của Nam Phương. Hoa Kỳ còn độc lập không? Còn chứ. Còn cho tới ngày sau Thế chiến thứ 3, ông Albert Einstein cũng nói là con người sẽ đánh nhau bằng cây củi và gạch đá. Việt Nam ta cũng tuyên bố độc lập từ năm 1945. Bây giờ có chưa? Chưa có. Và chắc chắn sẽ không có. Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được trích từ bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Tiếp theo câu trích dẫn này, bản tuyên ngôn của Pháp đó là người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Người khách mời chắc chắn sẽ tâm đắc với tôi về điều suy nghĩ này về hiến pháp cũng như về bản tuyên ngôn độc lập tại Việt Nam. Người ta sinh ra tự do và bình đẳng, có quyền nói, có quyền chỉ trích, nhất là đối với những người lãnh đạo cầm quyền của quốc gia của mình. Xin gửi lời chào đến người bạn rất tâm đắc của tôi, luật sư Hà Huy Sơn. Thưa, nếu luật sư Hà Huy Sơn ông nghe được tôi à?
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh. Tôi nghe rất rõ ạ.
Tôi biết là luật sư đang tại Hà Nội thân mến. Hôm nay trời nóng không thưa ông? Thời tiết thế nào?
Dạ vâng, thưa anh là mấy hôm nay trời nó cũng mưa nên nó cũng hạ nhiệt nên nó cũng mát mẻ hơn mấy hôm trước ạ.
Trước khi vào chương trình, tôi bên Hoa Kỳ này chúng tôi có cái câu là nếu tôi hay bất cứ người nào phạm tội thì cần phải có một luật sư tốt, mà nếu không có luật sư tốt thì phải có một luật sư quen quen tranh án. Tôi không biết cái bài đúng không, nhưng mà tôi mới giới thiệu chương trình về ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Ông có cái suy nghĩ gì ngày độc lập tại Hoa Kỳ cũng như ngày độc lập tại Việt Nam năm 1945 trước khi chúng ta vào chương trình luật pháp, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ vâng, thưa anh, cách đây mà 2 năm thì khi mà chưa có cái dịch Covid ấy, thì cũng mấy năm liền là cứ cái chuẩn bị đến cái ngày lễ quốc khánh của Mỹ hay gọi là ngày lễ độc lập ấy, thì tôi cũng được đại sứ quán Mỹ mời cái tham dự cái lễ đó, nhưng mà hai năm nay thì vì dịch nên cũng không được tham dự. Và những cái buổi tham dự đó thì tôi cũng thấy rất là vui mừng, và cũng thấy là nước Mỹ là một cái đất nước là rất là tuyệt vời. Và còn thì cái ngày độc lập của Việt Nam, tức là ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi cũng có những cái hy vọng được hạnh phúc như người dân Mỹ. Vâng, đấy là cái cảm xúc của tôi. Vâng.
Việc trích câu của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp, người ta sinh ra được tự do và bình đẳng về quyền lợi, đó là lẽ phải, không ai chối cãi được. Là một luật sư, ông vừa mới nói hy vọng, tại sao lại phải hy vọng? Độc lập là độc lập, tuyên ngôn là tuyên ngôn, con người bên này chúng tôi được được tự do, vậy tại sao ông phải hy vọng là thế nào, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tại vì tôi nói cái điều hy vọng là ở Việt Nam thì cái quyền tự do so với nước Mỹ thì nó cũng còn có cái khoảng cách rất là xa, và cái trình độ dân trí nhận thức về cái quyền đó của người dân thì nó cũng còn có một cái mức độ, tức là còn xa so với nước Mỹ, nên tôi nói cái điều hy vọng với lý do là như vậy.
Bên Mỹ tôi vừa mới thưa với ông là nếu tôi phạm tội tôi cần có một luật sư tốt, nếu tôi không có luật sư tốt thì cần có một luật sư quen với chánh án. Chuyện này nó có đúng như vậy không, hay nó có thể xảy ra như vậy tại Việt Nam không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, thì đối với trường hợp như vậy thì ở Việt Nam thì nó hơi khác một chút, tức là nó ngược lại một chút, tức là nếu mà khi mà anh dính dáng thì vấn đề pháp luật thì anh phải cần một luật sư có quen biết với tòa, thì nó quan trọng hơn là cần một luật sư tốt.
Luật sư quen biết với tòa thì quan trọng hơn. Nếu nói về luật sư quen biết với tòa, tôi mới đọc lướt trên mạng ngày hôm nay, đó là ông bạn trẻ nào đó ở trong miền Nam, Hồ Duy Hải gì đó, bị tử hình. Hình như bây giờ được phóng thích rồi phải không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo như thông tin tôi được biết thì cũng vẫn chưa được, vụ án này cũng chưa được rõ, tức là vẫn tạm giam thôi, giam thôi, vẫn bị án tử hình thôi, chứ chưa có thay đổi gì cả. Mà
trên Blogspot của báo diễn đàn ở trong Hà Nội, cái Sài Gòn Blogspot gì đó đăng tin ông này đi dự đám ma của ông nào đó ở ngoài, thì tôi mới hỏi luật sư như vậy. Mà có thể là có trường hợp như vậy hay không? Có một người bạn của tôi ngày xưa ở trong miền Nam, chắc chắn là ông nghe tên rồi, ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu, người từ tù Thế Kỷ, đã bị án tử hình treo để đó, nhưng mà chưa bắn, nhưng mà sau này được về. Có thể trường hợp nó có thể xảy ra với cái cậu bé Hồ Duy Hải không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo tôi thì cũng có cái khả năng xảy ra thôi, chứ còn này cái chuyện chắc chắn thì tôi cũng không thể biết được. Vâng.
Luật sư có nhắc đến chuyện COVID tại Hà Nội. Tôi như luật sư biết, có rất là nhiều người bạn thân mến với tôi, các thầy cô tại Hà Nội nữa, Bắc Ninh, Bắc Giang và ở trong Sài Gòn. Hôm qua tôi nhận được một cái YouTube nhìn những cái cảnh nó kinh khủng. Ông nhìn không muốn nói mửa về những đống rác, những đống quần áo ở trong Sài Gòn, nói về COVID lây lan. Có nhận xét gì về trường hợp COVID đang xảy ra tại Việt Nam ở hai miền hai đầu, nơi ông ở, và trong Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi ngày xưa, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Dạ, vâng, cái dịch COVID thì chúng tôi ở Hà Nội cũng đã trải qua không phải là trải qua cái sự chứng kiến cái số lượng người mắc hay những người chết với COVID, mà trải qua cái tình trạng mà phải giãn cách xã hội hay cách ly xã hội, tức là mọi người không được đến công sở, rồi là các cái nhà hàng thì không được hoạt động, thì các cái hoạt động xã hội nó phải dừng lại, rồi là các cái công tác vệ sinh môi trường thì nó cũng không được đảm bảo như trước. Thì đó là những cái mà chúng tôi bản thân tôi đã trải qua ở Hà Nội. Vâng. Và tôi qua đài báo thì tôi thấy là thành phố Hồ Chí Minh giờ nó còn khắc nghiệt hơn cái dạo năm ngoái mà thành phố Hà Nội thực hiện cái chỉ thị 16 của chính phủ. Vâng.
Năm trước khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó, Ông nguyên phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ông ấy ca tụng Việt Nam lắm, hãnh diện về Việt Nam lắm. Những cái lời ca tụng nó còn hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì ông Vũ Đức Đam thì ông ấy vẫn là phó thủ tướng. Vâng, thì ông ấy theo như những cái quan điểm của ông Nguyễn Xuân Phúc và quan điểm của chính phủ bây giờ thì coi chống dịch như là chống giặc, nên ông có cái tự hào như vậy. Vâng.
Tôi không biết thế nào là tự hào của một giới chức cầm quyền, của một viên chức phó thủ tướng. Tôi không biết thế nào là lo cho dân vì dân. Nhưng đọc trên mạng và những người thân của tôi tại Sài Gòn cũng như tại Hà Nội, theo tôi cảm nhận của tôi, ông ở trong đó thì ông cảm nhận rõ hơn. Chính quyền này không phải là những người cầm quyền này. Những người cầm quyền này không phải là vì dân cho dân, mà vì dân là vì cho tới bây giờ con số lượng càng ngày càng gia tăng, cho tới bây giờ con số thuốc COVID càng ngày càng đưa về Việt Nam, nhưng hình như không được trích hay chỉ bỏ vào kho thôi. Cái điều đó nó có đi ngược lại với những điều mong ước, cái điều hy vọng của luật sư Hà Huy Sơn không, thưa ông?
Vâng, cái thực tế cái COVID mà đưa về Việt Nam được tiêm cho những ai thì bản thân tôi cũng không biết được. Tôi chỉ biết là những người quanh tôi thì tôi thấy là rất là hiếm người được tiêm cái vaccine, và bản thân tôi thì cũng chưa được tiêm, và tôi chỉ biết cái thực tế mà mình biết như vậy thôi.
Rất là hiếm. Nói chuyện về cách ly, công việc của ông là một luật sư, có nghĩa là ông phải đi vào tòa, mọi sự sinh hoạt của ông nó vẫn bình thường à, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
À không, thưa anh, nó bị ảnh hưởng rất lớn, tại vì là với các địa phương mà người ta bị thực hiện cái chỉ thị 15-16, tức là cách ly, thì ở các cái địa phương khác là đến sẽ bị kiểm tra về cái không bị nhiễm COVID là một phần. Và cái thứ hai là khi mà mình đến những cái vùng có dịch thì quay trở lại cái nơi cũ thì sẽ bị cách ly 14 ngày. Nên cái việc đấy là cái việc nó không thể thực hiện được đối với những nghề nghiệp luật sư của chúng tôi. Với cái thứ hai là đối với những địa phương mà người ta thực hiện cái chỉ thị là cách ly xã hội theo cái chỉ thị 16, tức là tòa án người ta cũng không mở các phiên tòa, nên nhiều cái vụ việc của chúng tôi là bị đình chỉ. Vâng.
Ông không đi làm, ông không đi biện hộ như vậy, ông có tiền để sống không, thưa luật sư Hà Huy Sơn? Tôi xin hỏi về việc cá nhân của ông.
À, vâng, đối với tôi thì cái vùng dịch này là cũng rất là khó khăn, tại vì là các cái phiên tòa thì người ta không mở, và khách hàng người ta cũng không thực hiện được cái yêu cầu kiện tụng của người ta, nên nói chung là công việc nó cũng bị hạn chế và cũng gặp khó khăn về mặt kinh tế tài chính.
Tôi hỏi ông là hỏi cho nó vui thôi, cái chuyện đó chắc chắn là tôi biết, không thể so sánh ngang với Hoa Kỳ được. Chúng tôi dù rằng có bị COVID, dù rằng có bị ở nhà, nhưng vẫn có lương ăn, không ạ? Vẫn có lương thất nghiệp, không ạ? Tương đối là khá hơn Việt Nam. Ông nói về vấn đề COVID hạn chế công việc làm của ông, nhưng cách đây một ngày, hai ba ngày gì đó, ông đã phải ra tòa cho một người bạn rất là thân mến với tôi trong chương trình này, và cũng rất là thân mến với ông. Tôi muốn nói đến nhà văn bà Đầm Xòe. Sau này phải vẫn phải ra tòa về vụ án bà Đầm Xòe, nhà văn Phạm Thành, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, thưa anh, thì ngày hôm qua tôi là luật sư cho ông Phạm Chí Thành, hay gọi là Phạm Thành, và có cái biệt danh là bà Đầm Xòe. Vâng, thì tại thành phố Hà Nội thì vẫn gọi là chưa thực hiện cái chỉ thị 16, tức là chưa thực hiện cái việc cách ly xã hội. Nên tòa án ở thành phố Hà Nội là người ta vẫn mở các cái phiên tòa xét xử. Vì vậy mà ngày hôm qua là vẫn có cái phiên tòa sơ thẩm đối với ông Phạm Chí Thành bị xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước, tức là theo cái điều 117. Vâng, thì cũng trong cái phiên tòa này thì nó cũng liên quan đến chương trình Cánh Đồng Mây. Và ông Phạm Thành cũng là một người được một hai lần gì đó được nghệ sĩ Phan Đình Minh là phỏng vấn, và nội dung các cái cuộc phỏng vấn đó thì cũng được đưa vào là cái bằng chứng để mà cáo buộc buộc tội ông Phạm Chí Thanh về tội tuyên truyền chống nhà nước. Và trước đây thì cách đây đâu mấy tháng thì tôi cũng có tham gia một cái phiên tòa bảo vệ cho ông nhà văn Trần Đức Thạch, thì ông ấy cũng có tham gia trả lời phỏng vấn cho chương trình cánh đồng ấy, cũng được cơ quan điều tra đưa vào là một cái bằng chứng buộc tội đối với ông ấy.
Khi nào mà nếu luật sư ra tòa cho tôi biết, tôi về tôi làm nhân chứng cho luật sư. Và đối với ông đang lên chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay, sau khi ông đã ra tòa, cả hai người đều là những người Việt Nam quý mến cả, đều là những người cựu chiến binh của Đảng Cộng sản, một lòng vì Đảng cả, trải thân xác mình ra cả. Ông biết Trần Đức Thạch mà, ông biết Phạm Thành mà con người thứ hai nữa, con người Phạm Thành đã từng làm đài truyền hình VOV của Hà Nội mà. Nhưng mà thôi, nói cái chuyện của tôi ấy, chuyện nó không quan trọng, nhưng mà thực sự ấy, tất cả những cái chương trình ông đã lên ấy, hay những người quý mến ở trong nước lên ấy, chúng tôi chả bao giờ tuyên truyền chống nhà nước cả. Chúng tôi chả bao giờ thì thật cho trong lòng tôi, ông hỏi tôi có thù cộng sản không, tôi không thù đó, con người mà, nó qua đi để cho nó nhẹ lòng đi. Nhưng mà tại sao ngày sau ấy, người ta vẫn lấy những cái cớ đó để buộc tội người khác, người ta vẫn lấy cái cớ đó để nói chúng tôi vẫn là Mỹ và Ngụy, thưa luật sư Hà Huy Sơn. Và nếu ông có nghe trong phiên tòa nói về cánh đồng mây, ông có cái suy nghĩ gì khi người ta đưa cái bằng chứng đó ra, thưa luật sư Hà Huy Sơn, ông đã nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây thưa ông?
Vâng, thưa anh, thì người ta cũng nói đến cái nội dung như vậy, nhưng mà tôi thì cũng không quan tâm cái nội dung chi tiết mà ông Phạm Thành ông trao đổi gì với cánh đồng mây cả, tại vì là trong cái cáo buộc thì người ta không trích ra những cái điều gì đó là cụ thể liên quan đến cái điều mà điều cáo buộc đối với ông Phạm Thành, nên chính vì vậy mà tôi cũng không để ý cái nội dung chi tiết mà ông ấy được phỏng vấn về vấn đề gì, mà chỉ biết rằng là ông bị nhắc tới về cái chuyện là có trả lời phỏng vấn với chương trình Cánh Đồng Mây mà thôi.
Theo như tôi biết, và đúng ra trong chương trình mà lần chót đó, trước tháng 5 ngày ông bị bắt, tôi không nhớ là ngày nào, nhiều quá, mỗi tuần một lần, 365 ngày, 52 tuần, 52 chương trình khác nhau, không nhớ. Nhưng mà có nhắc đến chuyện là thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo, người ta có nhắc đến cái chuyện cuốn sách này không, của Phạm Thành hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Cái vụ án của Phạm Thành là chủ yếu là ông bị buộc tội về cái cuốn sách Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo, và đó chính là cái lý do mà người ta buộc tội ông Phạm Thành là cái cuốn sách này.
Lời biện hộ của luật sư ở tòa, mà theo những cái điều tôi đọc được ngày hôm qua, cũng như tôi hỏi thăm với luật sư, các tài liệu người ta đóng ngoặc kép, không biết có phải cái lời này là của ông hay không, các tài liệu do bị cáo đồng ra chỉ liên quan đến cá nhân chủ tịch nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cáo trạng đã đánh đồng cá nhân và tổ chức nhà nước. Chủ tịch nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đồng nhất với nhà nước Cộng hòa Việt Nam chủ nghĩa. Nếu tôi có nói xấu ông là tôi nói xấu ông, chứ tôi đâu có nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Cái điều suy nghĩ như vậy và ông biện hộ như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa với anh là cái luận cứ biện hộ của tôi cho ông Phạm Thành chủ yếu ở phiên tòa, tức là tôi cho rằng là nhà nước đó là một tổ chức, chứ còn cá nhân chủ tịch với tổng bí thư thì nó chỉ là một cá nhân thôi, nên không thể là lấy cái việc mà nói một cá nhân để mà cáo buộc là ông Phạm Thành là cái tội tuyên truyền chống tổ chức, tức là chống nhà nước Việt Nam được. Và cái quan điểm một chút của tôi đó là như vậy ạ.
Ông có nói trong hoặc là những người ta ghi lại thiếu 2, 3, 4, 5 người tố cáo ông ấy, có thể là ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt, viện kiểm soát không có mặt, có lẽ chỉ có ông luật sư Hà Huy Sơn, ông Phạm Chí Thành và một cái ông chánh án nào đó đã có án sẵn sàng trong túi rồi rút ra đọc cho cái rầm, tại vì phiên tòa chưa đến 2 tiếng đồng hồ mà. Có đúng như vậy không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, là phiên tòa thì có hội đồng xét xử và có phía đại diện viện kiểm sát, tức là người buộc tội và bị cáo và người bầu chữa là tôi. Và trước đó thì tôi có yêu cầu tòa là triệu tập cái đại diện của người giám định, tức là người giám định thuộc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội, mà người ta trích những cái đoạn trong cái cuốn sách mà Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo đó, và người ta kết luận rằng là những cái nội dung đó là nó chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì tôi có yêu cầu là có cái đề nghị là triệu tập họ tới để mà một chất vấn họ là họ căn cứ vào đâu, mà họ căn cứ vào cái tiêu chuẩn nào, pháp lý nào mà lại có đưa ra những cái kết luận giám định như vậy. Nhưng mà bà Hương là tổ trưởng cái tổ giám định, phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội, thì bà ấy có đơn xin vắng mặt với lý do là bà ấy là phó cái ban chỉ đạo thi cử với cái ban chỉ đạo chống dịch Covid gì đó, nên bà ấy không đến. Tôi có yêu cầu tòa là phải hoãn để triệu tập bà ấy tới, nhưng mà tòa sau khi thảo luận thì vẫn quyết định là tiếp tục xét xử. Nên thực ra phiên tòa là luật sư cũng không có cái người để mà tranh tụng, để mà đối chất, nên nó diễn ra rất nhanh, tức là khoảng độ 2 tiếng rưỡi, với lý do nó là như vậy.
Theo như ông là luật sư, cái cách hành xử, cách điều hành của một phiên tòa như vậy có đúng theo luật pháp của Việt Nam hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo cái bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy thì nó cũng cho phép là hội đồng xét xử được quyết định như vậy, tức là nó không bắt buộc là phải có người giám định tới tòa. Đấy là về luật. Nhưng mà nếu cái hội đồng xét xử mà tôn trọng cái tính khách quan của vụ án thì người ta cũng có quyền hoãn để bắt buộc là triệu tập người giám định, nhưng ở đây người ta lại không muốn cái điều đó, và cái ý muốn của họ thì cũng được luật pháp cho phép.
Trước khi ra tòa, tôi vẫn suy nghĩ đến, tôi dành cái thời điểm ngày hôm nay gom lại hai người mà luật sư đã đứng biện hộ cho, gom lại hai người mà đối với cá nhân tôi, ông biết tôi rất quý mến cựu chiến binh Trần Đức Thạch. Ông ta đã cứu rất nhiều người ở trong miền Nam năm 1975, lúc trận đánh ở Long Khánh, thưa ông. Ông ta vẫn trở lại xây một cái đền hay là cái đài gì đó, một cái am gì đó để tưởng nhớ những người này, bao nhiêu người đã bị bắn chết, mà nếu không có ông Trần Đức Thạch thì chắc còn chết nhiều hơn nữa. Cũng như tôi chờ cho đến ngày hôm nay là vì tôi theo trên mạng, tôi biết là ngày mùng 9 tháng 7 hay là ngày mùng 8 tháng 7 gì đó ông sẽ ra biện hộ cho ông Phạm Chí Thành.
Phạm Thành.
Cả ông Phạm Thành. Cả hai lần như vậy, cái tâm tình của luật sư biện hộ cho những người đi ngược với đường lối của nhà nước, ông có nghĩ một phần nào đó ông thành công hay không, hay ông chỉ nghĩ đó là cái cày của trước con câu con trâu, nó sẽ như vậy thôi, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa với anh, thì ở Việt Nam thì cũng như là đảng với chính phủ nhà nước Việt Nam thì người ta cũng thừa nhận rằng là Việt Nam vẫn chưa có một cái nhà nước pháp quyền. Tức là nói ngắn gọn là tòa cũng chưa phải là hoàn toàn là tuân thủ theo pháp luật. Nên cái mục đích mà tôi không có hy vọng được là bảo vệ được hai cái thân chủ của tôi là bị oan, tức là được trả tự do. Nhưng mà cái mục đích của tôi tham dự phiên tòa là muốn nói lên cái sự thật và nói lên cái bản chất của vụ án, họ bị kết tội vì cái gì và những cái điều vô lý của cái bản án là như thế nào. Thì đấy là cái mục tiêu của tôi, nó chỉ như vậy thôi anh ạ.
Thưa luật sư, ông có biện hộ cho những người khác nữa Tôi thì tôi không không ở trong Việt Nam, nhưng mà những cái phiên tòa mà được nói chứ được thì nó cũng đúng đi, được nhà nước cho đăng cho quảng cáo thì tôi chưa thấy một người tội nhân nào mà nói là chống nhà nước hay là thế này thế kia. Những người như ông Trần Đức Thạch, những người như nhà văn Phạm Thành, những người như mẹ con bà Cấn Thị Thêu, tôi chưa thấy ai khóc ở tòa cả, không ạ? Còn những người đưa bên Cộng sản phạm tội tham nhũng, phạm tội này, phạm tội kia, đều ra tòa khóc nóc năn nỉ. Cái điều đó có nó có sự là sự khác biệt giữa người dân và những người theo Đảng Cộng sản hay không, thưa tôi luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thưa anh, thì tôi cũng đã bảo vệ một số cái biên tòa theo như luật Việt Nam nó gọi là thuộc về tội về an ninh quốc gia hay dư luận thì hay gọi là những cái vụ án chính trị, thì tôi thấy là đa số là những người bị buộc tội thì họ cũng không có ai là khóc hay là có gì là van xin đối với hội đồng xét xử cả. Còn ngược lại thì các cái vụ án mà quan chức tham nhũng mà tôi được xem trên thông qua báo chí truyền thông thì các cái quan chức tham nhũng dù là chức vị rất là to, có thể là bộ trưởng hay là hơn nữa, thì khi ra tòa họ cũng đều là có những cái sự van xin, ai nói nôm na là có những cái yếu hẹn. Và đấy, tôi thấy cái sự khác biệt của hai cái nhóm những người bị buộc tội nó là như vậy.
Luật sư đã hành nghề theo tôi nhớ khoảng trên 10 năm. Luật sư đã hành nghề chọn một con đường nó có vẻ gai góc hơn những luật sư khác. Có bao giờ ông nằm ông gác chân lên trán suy nghĩ là mình mình đi vào con đường gai góc hay không, hay là mình đi vì sự thật, đi vì những người thấp cổ bé miệng, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, tôi chọn cái nghề luật sư thì trước đó thì tôi cũng đã có một cái nghề nghiệp ổn định rồi, nhưng mà tôi chọn nghề luật sư thì cũng thứ nhất là nó hai cái yêu cầu, hai cái mục đích, một cũng là chọn nghề để kiếm sống bằng nghề, và cái mục đích nữa là nó hy vọng là đóng góp một cái gì đó để làm sáng tỏ cái sự thật trong cái xã hội. Và
có bao giờ ông đã bị o ép? Có bao giờ ông đã bị dọa nạt? Và có bao giờ ông đã nghĩ đến những người luật sư trẻ hơn ông? Tôi cũng đã mời lên chương trình này luật sư ngày xưa là một luật sư trẻ Huỳnh Văn Đông. Rồi sau này nữa một luật sư trẻ nữa là luật sư Võ An Đôn. Có bao giờ ông có bị o ép hay ông bị dọa nạt hay không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Là cái dọa nạt thì nó cũng dọa nạt là bóng gió thôi. Còn
bóng gió.
Tất nhiên là cũng bị giám sát, nhưng mà tôi cho rằng là cái việc giám sát đấy thì nó buộc mình càng phải chấp hành nghiêm túc hơn các cái quy định của pháp luật thôi. Thì cũng mình đã làm một cái gì đó vì sự thật thì mình trước hết là mình phải bản thân mình cũng phải chấp nhận cái khắc nghiệt đó. Đấy, nó là một cái điều bình thường mà tôi nghĩ nó cũng tốt cho bản thân mình.
Tôi rất là quý mến ông, cái tâm tình của ông đã nói cho toàn cầu biết ông con người ông là như thế nào. Ông đã ra tòa Trần Đức Thạch, người ta cũng đưa cánh đồng mây. Ông ra tòa Chí Thành cũng có cánh đồng mây, và ông vẫn nhận lời lên nói chuyện với tất cả những người trong nước cũng như trên toàn cầu. Nhắc lại giữa hai người mà ông giúp đỡ, Trần Đức Thạch nhận một cái án rất là nặng nề, cũng chẳng có cái phạm tội gì chống nhà nước cả. Ông có thể là ông bà đầm xòe chỉ nói là ông chủ tịch nhà nước là không thế thiên lãnh đạo thế này kia, thành ra cái bản án nó khác đi. Có sự gì khác biệt giữa bản án của Trần Đức Thạch và bản án của bà đầm xòe Phạm Chí Thành, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, theo tôi thì hai cái vụ án nó cũng có cái giống nhau, tức là người ta cho rằng đều là cái tội chống nhà nước, nhưng mà người ta đánh giá cái vụ án của ông Trần Đức Thạch là nó nặng hơn ở cái chỗ là ông ấy bị truy tố theo cái tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tức là mang cái tính chất mà có tổ chức hơn. Còn đối với ông Phạm Thành thì chỉ là cái tội tuyên truyền chống nhà nước, thì cái khung hình phạt nó cũng thấp hơn là cái tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hay nói cái khác là cái hành vi của ông Thành này nó không có cái tính tổ chức, và đấy, tôi thấy nó khác nhau ở cái chỗ như vậy.
Luật sư cũng biết những người mà luật sư biện hộ thực ra trong tay họ có một thất sát nào. Luật sư cũng biết những người mà luật sư biện hộ đều là những người Việt Nam yêu đất nước cả. Họ đã đi cựu chiến binh vào trong miền Nam giải phóng cơ mà. Họ đã đi cho những người đang ngồi xử họ bây giờ. Ngày xưa mới ra 30-40 tuổi, 20-30 tuổi, bây giờ xử họ. Tất cả những cái điều đó có làm cho ông cảm thấy đau lòng khi ông nhìn thấy những người mà ông ra ông đăng đàn, ông bảo chữa như vậy không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng. Hai ông Trần Đức Thạch và Phạm Chí Thành đều là sinh năm 52, tức là khi đưa ra xét xử cũng đều 69 tuổi. Và hai ông có cái điểm chung là cũng đều là đi bộ đội và trong miền Nam cũng đều có tham gia chiến đấu trực tiếp. Và sau này thì công bị chính quyền kết án cái tội, thì tôi thấy đây nó là một cái bi kịch, không những đối với hai ông mà bi kịch đối với xã hội.
Con đường ông đang đi chắc chắn ông sẽ còn đi nữa. Có bao giờ ông nghĩ là ông sẽ giải nghệ sớm hay không? Câu hỏi vớ vẩn nhưng tôi vẫn hỏi ông vậy, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Vâng, tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cái nghề luật sư, chỉ trừ trường hợp vì cái lý do khách quan mà người ta tước cái thẻ hành nghề của tôi thôi, chứ còn tôi không từ bỏ nghề luật sư như ông luật sư Lê Văn Hòa mà tuyên bố từ bỏ cái nghề luật sư chẳng hạn.
Ông Lê Văn Hòa là như ông ấy làm lớn phải không thưa, trong đảng phải không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Luật sư Lê Văn Hòa thì gần gũi với tôi thôi. Tôi cũng làm nhiều cái vụ việc cùng với ông Lê Văn Hòa. Và thì trước khi ông ấy làm luật sư thì ông đã làm hàm vụ trưởng của ban nội chính trung ương rồi. Và khi nghỉ hưu thì ông mới chuyển sang làm luật sư.
Tòa ông Trần Đức Thạch đã có phúc thẩm và hình như là y án. Tòa của ông bà Đầm Xòe bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam và 5 năm quản chế tòa sơ thẩm. Ông có kháng án về cái án này không thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm thì tôi có hỏi ông Phạm Thành là có kháng cáo hay không, thì ông ấy nói rằng là ông ấy có kháng cáo. Thì còn thực tế thì ông có kháng cáo hay không thì cũng phải chờ xem.
Chờ làm sao? Chờ là thế nào?
Chờ thời gian tới nhưng mà xem ông ấy có kháng cáo hay không, đấy là ông tuyên bố như vậy, còn thực tế là ông ấy có kháng cáo hay không thì chưa biết được.
Thường người kháng cáo người ta cùng dùng một luật sư của sơ thẩm hay là người ta kiếm một luật sư khác thưa ông?
Thông thường thì người ta cũng vẫn mời luật sư của sơ thẩm, thì cũng có trường hợp người ta mời thêm hoặc là người ta mời người khác, cái chuyện đấy cũng có xảy ra mà.
Có phiên tòa nào, tôi chỉ hỏi kinh nghiệm của ông thôi, có phiên tòa nào ông cho phúc thẩm mà ông gỡ đó cho những người tội nhân của ông được nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn hay không, hay vẫn chỉ là vẫn như cũ vũ như cẩn thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, đối với các cái trường hợp mà các cái vụ án mà tôi làm thì cũng có một vài trường hợp là được giảm án. Có trường hợp thì đặc biệt thì được chuyển sang án treo, còn có trường hợp thì được giảm cao nhất là 1 năm tù, còn đa số thì vẫn là y án sơ thẩm.
Tôi không chuyển đề tài, nhưng tất cả những cái điều sinh hoạt ông đang ở Việt Nam bây giờ nó theo với một tổ chức cầm quyền mới, nơi ông ở có tổ chức cầm quyền mới, hình như cũng một vài ba ông hai ông cũ ông Tổng Bí thư anh Đầu Bạc Hiên Ngang, ông Nguyễn Xuân Phúc và hai anh mới, hai khuôn mặt này thì tôi cũng nhìn thấy trên đài truyền hình đã lâu rồi, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, Vương Đức Huệ gì đó. Có cái gì cần thấy là có một cái sự đổi khác về những người cầm quyền mới, tổ chức mới này không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Theo cái nhận thức cá nhân của tôi thì đây là chỉ những thay đổi những cá nhân thôi, chứ còn thì bản chất chế độ thì không có cái gì là thay đổi cả.
100 năm Cộng sản Trung Quốc họ mới kỷ niệm, tôi không đi ra ngoài lề đâu. Có làm ông suy nghĩ gì về hình như Việt Nam Cộng sản về bao, tôi không nhớ nữa, bảy mấy năm, gần trăm năm cũng bảy mấy năm thôi. Có cái gì khác biệt hay không khi ông suy nghĩ về Trung Quốc, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Còn theo tôi thì Việt Nam nó cũng là một cái hình bóng gì đấy của Trung Quốc, nhưng nó ở một cái quy mô nó nhỏ hơn, hoặc là cái độ khắc nghiệt nó thấp hơn thôi, ở cái trình độ thấp hơn thôi.
Có những điều mà ông đã nhìn thấy ở Hà Nội cách đây một thời gian, năm 3, 4, 5, 6, 7 năm, những cuộc xuống đường chống Trung Quốc, và hình như là những 2, 3, 4, 5 năm sau này không hoàn toàn không có nữa. Đó phải chăng nói đến một cái điều gì giữa Trung Quốc và Việt Nam, hay giữa những người cầm quyền bên Trung Quốc và những người cầm quyền ở Việt Nam? Điều đó suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa luật sư Hà Huy Sơn?
Vâng, thì giữa quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc thì nó là một cái quan hệ nó ảnh hưởng của lịch sử, nên nói chung là người Việt Nam là cũng không có cái cảm tình luôn luôn cảnh giác đối với người Trung Quốc, nhất là những người ở ngoài Bắc tiếp giáp gần với Trung Quốc. Và
chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bên ngày hôm nay. Ông có điều gì muốn tâm tình với những người Việt Nam thân mến của ông là chúng tôi tại hải ngoại này? Ông có điều gì ông muốn nói? Có lẽ công an bữa nào nó cũng sẽ nói là đây là ông luật sư Hà Huy Sơn nói chuyện với họ, gọi không biết họ có gọi tụi tôi là thế lực thù địch hay không. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả mọi người ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ sau hai vụ án? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư Hà Huy Sơn.
Thưa anh, là đối với cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ thì như cái lúc đầu chương trình tôi nói rằng là một người dân Việt Nam thì tôi cũng rất là hy vọng là Việt Nam sẽ có những cái sự độc lập và cái tự do và có cái sự phát triển tiến bộ như nước Mỹ và những cái gì mà người dân Mỹ được hưởng. Và cái điều mà cho phép tôi được muốn nhắn gửi tới cái đồng bào hải ngoại thì tôi nghĩ là đồng bào hải ngoại nó có cái ảnh hưởng rất quan trọng đối với cái tiến trình dân chủ của trong nước Việt Nam, và hy vọng là đồng bào hãy làm một cái điều gì đó nó có cái thiết thực đối với trong nước, và mình cũng tôn trọng sự thực. Ví dụ như là cái gì mà chính quyền trong nước mà người ta làm không đúng thì mình phê phán, còn cái gì mà họ làm tốt thì cũng lên ghi nhận, chứ cũng không lên là cái gì mình cũng tố hết nếu mà không có cái căn cứ, thì cái điều đó nó có thuyết phục hơn. Và tôi chỉ có cái ngắn gọn như vậy thôi. Và xin cảm ơn chương trình, cảm ơn quý đại.
Thưa luật sư Hà Huy Sơn, kinh tế hay chính trị đều do con người làm nên, do con người thực hiện. Nhưng con người phải được tự do bình đẳng, có quyền nói, có quyền chỉ trích, nhất là đối với những người lãnh đạo cầm quyền của một quốc gia của mình thì đất nước và dân tộc mới phát triển được. Nếu không phát triển được thì mọi lý tưởng dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng sẽ chỉ là mơ ước xa xôi và không bao giờ hiện thực. Như ông nói cho đầu phần đầu trong chương trình, ông vẫn hy vọng. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay cũng như Đài Sài Gòn Đà Lạt, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, cảm ơn luật sư đã rất hiên ngang nên nói chuyện đầy đủ với chương trình Từ Cánh Đồng Bay. Luôn luôn là tiếng nói của ông được vang đi hết mọi nơi. Luôn luôn chúng ta mang những tâm tình yêu quý của người Việt Nam giữa ông và tôi, cũng như tất cả những người khác ông vừa tâm tình với. Cầu chúc ông và gia đình mọi điều an lành và hạnh phúc. Mong là ông được trích thuốc vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn Việt Nam chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, cô Tâm An, người đính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Hà Huy Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Hà Huy Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.